Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 18 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Sau 31 tháng 7 sẽ phải xả trạm BOT nếu chưa có thu phí tự động không dừng.
Đoàn thể thao Việt Nam vượt mốc 100 huy chương vàng.
Tỷ phú Elon Musk nêu điều kiện để tiếp tục thỏa thuận mua lại Twitter.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 16 tháng 5 theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên Hợp Quốc thành phố New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với bà Amina Mohamed, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tại cuộc gặp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực và xây dựng hơn nữa vào công việc chung của Liên Hợp Quốc ở cả ba trụ cột an ninh, chính trị, phát triển và quyền con người.
Tại cuộc gặp với Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdullah Shahid, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam rất coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong quản trị toàn cầu, điều phối và dẫn dắt các nỗ lực đa phương, khởi xướng và đề xuất các giải pháp toàn cầu để ứng phó với các thách thức chung của cộng đồng quốc tế như dịch bệnh, biến đổi khí hậu.
Chiều 17 tháng 5 tại tỉnh Champasak, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm trường dân tộc nội trú tỉnh Champasak. Ngôi trường được xây dựng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Nam từ năm 1999 dành cho học sinh là con em các dân tộc Lào tại 4 tỉnh phía Nam Lào. Chủ tịch Quốc hội mong muốn nhà trường cùng với hệ thống giáo dục đào tạo của tỉnh Champasak nói riêng và đất nước Lào nói chung tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, giáo dục để các thế hệ trẻ luôn trân quý, gìn giữ và phát huy mối quan hệ có 102 trên thế giới giữa Việt Nam và Lào. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Liên minh chiến đấu Lào Việt Nam, nơi được nhân dân Lào xây dựng nhằm ghi công quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh cho cách mạng Lào. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm công ty cao su Việt Lào, thành viên của tập đoàn cao su Việt Nam hiện đang trồng cao su tại Lào. Trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Lào, chiều tối ngày 17 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Champasak và gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào. Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trên đường về nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có thư cảm ơn gửi Chủ tịch Quốc hội Lào, Sai Sổm Phôn Phong Vi Hẳn.
Tại cuộc làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về vướng mắc đối với việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC và bất cập tại một số dự án xây dựng vận hành chuyển giao BOT giao thông, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã nhấn mạnh, sau 31 tháng 7, nếu dự án nào chưa triển khai xong thu phí không dừng sẽ phải tiến hành xả trạm, có chế tài xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân gây chậm tiến độ. Các trạm ETC cũng phải chủ động xả trạm kịp thời nếu để xảy ra sự cố.
Theo thông tư của Bộ Công an về sửa đổi bổ sung thông tư số 65, từ ngày 21 tháng 5 sẽ cập nhật 5 điểm mới về phạt nguội như tăng thời hạn xử lý phạt nguội lên 10 ngày, tăng thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô từ 15 lên 20 ngày, kết quả phạt nguội gửi đến cơ quan nơi người vi phạm cư trú, nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm, thì cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở công an cấp xã, công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc. Người vi phạm giao thông nộp phạt nguội thông qua cổng dịch vụ công của Bộ Công an.
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 924 về việc chấm dứt việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc sau 5 năm áp dụng. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình nhập khẩu một số mặt hàng thép mạ từ các nguồn vào Việt Nam để kịp thời có biện pháp phù hợp theo đúng cam kết quốc tế và pháp luật trong nước nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của ngành sản xuất trong nước cũng như của người tiêu dùng.
Số liệu cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan được công bố cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, Việt Nam chi đến 2,63 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may và da giày, tăng 8,9%, tương ứng tăng 215 triệu đô la Mỹ so với tháng trước đó. Những nguyên liệu này bao gồm bông, sơ, sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da giày. Như vậy, tính lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu cho ngành dệt may da giày đạt 9,44 tỷ đô la, tăng 12,4%, tương ứng tăng 1,04 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước.
Dự báo xuất khẩu thủy sản quý 2 năm nay tiếp tục tăng trưởng mạnh và có thể chạm mốc 3 tỷ đô la Mỹ nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của các mặt hàng thủy sản chủ lực trong cuối quý 1 và đầu quý 2. Giá trị xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm nay đạt hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 46,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự báo, trong quý 2, xuất khẩu thủy sản sẽ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng khi những mặt hàng thủy sản chủ lực gồm tôm, cá tra đang thuận lợi về đầu ra tiêu thụ tại các thị trường Mỹ và Trung Quốc.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla, Elon Musk tuyên bố sẽ không xúc tiến thỏa thuận mua lại Twitter, trừ khi ông nhận được bằng chứng cụ thể về số lượng tài khoản giả trên mạng xã hội này. Trong tuyên bố, tỷ phú Musk nêu rõ, CEO của Twitter đã từ chối cung cấp bằng chứng cho thấy số tài khoản giả mạo trên Twitter chiếm dưới 5% tỷ lệ người dùng mạng xã hội này. Ông nhấn mạnh sẽ không tiếp tục thỏa thuận mua lại Twitter nếu không nhận được bảo đảm về vấn đề này.
Theo số liệu chính thức của Mexico, số người mất tích tại nước này đã vượt mốc 100.000 người, trong khi các tổ chức nhân quyền kêu gọi chính phủ Mexico hành động ngay để tìm kiếm những người mất tích này. Cơ quan đăng ký người mất tích quốc gia Mexico, vốn theo dõi các vụ mất tích kể từ năm 1964, cho biết đến ngày 16 tháng 5, khoảng 100.012 người đã biến mất, với khoảng 75%, trong đó là nam giới. Số vụ mất tích tại Mexico đã tăng vọt do tình trạng bạo lực liên quan tới ma túy lan tràn tại nước này trong 16 năm qua.
Quốc hội Phần Lan đã thông qua quyết định gia nhập NATO với 188 trong số 200 nghị sĩ tán thành và 8 nghị sĩ không tán thành với quyết định này. Sau cuộc thảo luận tại Quốc hội, vấn đề này sẽ được thảo luận một lần nữa trong chính phủ để đưa ra đề xuất chính thức và chuyển tới Tổng thống thông qua. Trước đó, Tổng thống Phần Lan cho biết ông chắc chắn những bất đồng với Thổ Nhĩ Kỳ về việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của NATO sẽ được giải quyết.
Đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhà ở, giá nhà và giá thuê tăng cao, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch hành động cung cấp nhà ở nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở Mỹ trong 5 năm. Chính phủ Mỹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người mua và xây nhà, đặc biệt là các gia đình có thu nhập thấp, được tiếp cận nguồn tín dụng, hỗ trợ những người thuê nhà, đồng thời giảm bớt sức ép nguồn cung đối với nguyên vật liệu xây dựng và công nhân trong ngành này.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh trong quý 1 đã giảm xuống 3,7%, mức thấp nhất trong hơn 47 năm qua. Tỷ giá đồng bảng Anh ngày 17 tháng 5 đã tăng 1,3% lên 1 bảng Anh, đổi được 1,2480 đô la Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn dưới mức trước đại dịch, với số việc làm mới đạt mức kỷ lục là gần 1,3 triệu vào cuối tháng 4. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1974. Nhiều công ty đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng do đại dịch khiến nhiều người chuyển ngành. Tuy nhiên, những người đang đi làm lại có mức thu nhập bị giảm đi do lạm phát.
Chính phủ Ấn Độ thông báo quyết định nới lỏng xuất khẩu lúa mì sau khi ra lệnh cấm xuất khẩu mặt hàng này vào ngày 14 tháng 5 vừa qua. Theo đó, các lô lúa mì đã được giao cho hải quan kiểm tra và được đăng ký vào các hệ thống của hải quan Ấn Độ trước ngày 13 tháng 5 sẽ được phép xuất khẩu. Ngoài các lô lúa mì có thư tín dụng hoặc giấy bảo lãnh thanh toán được phát hành trước ngày 13 tháng 5, Ấn Độ cũng sẽ cho phép xuất khẩu lúa mì sang Ai Cập. Hiện có khoảng 1,8 triệu tấn lúa mì bị mắc kẹt tại các cửa hàng, dẫn đến nhiều công ty đối mặt với thua lỗ nặng do nhu cầu trong nước thấp hơn.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công trong ngày 17 tháng 5, qua đó vượt mốc 100 huy chương vàng tại SEA Games 31. Nổi bật là đội tuyển vật khi giành đến 6 huy chương vàng trong ngày thi đấu hôm qua tại SEA Games 31. Điền Kinh cũng đã có thêm 3 huy chương vàng của Quách Thị Lan, Linh Na và Nguyễn Văn Lai.
Cờ vua và Taekwondo cùng có được cú đúp vàng trong ngày thi đấu hôm nay. Trong khi đó, bắn súng, canoeing và bơi cùng có thêm 1 huy chương vàng. Đáng chú ý, bộ tứ Kim Sơn, Huy Hoàng, Quý Phước, Hương Nguyên đã xuất sắc về nhất nội dung 4x200m bơi tiếp sức tự do nam với thời gian 7 phút 16 giây 31 để giành huy chương vàng và phá kỷ lục SEA Games.
Lượt trận thứ hai môn futsal nữ SEA Games 31 diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 5 cũng nhận được sự quan tâm rất lớn. Trước sự cổ vũ của các khán giả nhà, đội tuyển nữ Việt Nam đã áp đảo hoàn toàn nữ Malaysia và giành chiến thắng 4-1. Thắng trận, thầy trò huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn đã cùng có được 6 điểm như đội tuyển Thái Lan. Việt Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hơn Thái Lan về hiệu số và nếu giành được 1 điểm trước chính đối thủ này, vào ngày mai 19 tháng 5, chúng ta sẽ giành huy chương vàng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, nhiệt độ lúc này hầu khắp Bắc Bộ đã tăng lên trên 20 độ, nhưng cảm giác mát mẻ thì vẫn còn duy trì trong sáng và trưa nay. Đến trưa và chiều nay, khối khí lạnh gần như tan hẳn, miền Bắc trở lại tình trạng nắng ráo, nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn Bắc Bộ sẽ tăng thêm từ 2 đến 3 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 27 đến 30 độ. Còn ở các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ, nắng sớm và cường độ nắng mạnh hơn, nên nhiệt độ nhỉnh hơn, ở ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Dự báo trạng thái tạnh ráo, có nắng ở miền Bắc sẽ duy trì trong nốt ngày mai. Từ ngày 20 tháng 5, khi có tác động của một rãnh áp thấp từ phía Bắc đẩy xuống, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông trở lại. Không còn tác động của không khí lạnh, miền Trung lúc này đã gần như hết hẳn mưa. Nền nhiệt các khu vực sẽ tăng nhanh, song nhiệt độ vẫn có một chút khác biệt. Vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao từ 29 đến 32 độ. Trong khi ở các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nền nhiệt từ 32 đến 34 độ. Chiều và tối nay ở khu vực phía Tây của Quảng Nam, Quảng Ngãi hay khu vực phía Tây của Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên cao từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Về chiều và tối nay, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa rào và dông trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.